Nam Phương xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả và xin được kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương. Thời tiết tại Houston hôm nay thì bầu trời âm u lắm. Mặc dù là nhiệt độ 50 mấy độ nhưng chúng ta không thấy lạnh. Có lẽ vào buổi chiều tối thì nó xuống khoảng 34-35 độ thì lúc bây giờ mới thấy lạnh. Không biết ở Dallas như thế nào, Nam Phương?
Dạ, ở Dallas bữa nay hơi lạnh đó cô. Tại vì nhiệt độ thấp nhất cũng là 29 độ. Con số 29 độ cũng lạnh phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, đúng như vậy. Nhưng mà cái lạnh là cái yếu tố gió, cái windshield factor nó rất là quan trọng.
Dạ.
Có một thời gian tôi ở 5 năm tôi ở Chicago. Cái mức lạnh của Chicago nó lạnh kinh khủng, là tại thành phố là thành phố gió kinh khủng, đôi khi nó còn lạnh hơn là cả Alaska nữa. Thành ra lạnh mà có gió thì mới nguy hiểm. Dạ, thưa kính chào quý vị, kính chào chị Quỳnh Lan, kính chào quý khán giả của hai miền.
Vâng, giáo sư nói rất là đúng. Ở Chicago người ta gọi là Windy City, cho nên cái gió nó làm cho chúng ta cảm thấy rét buốt nhiều hơn. Mặc dù có nhiệt độ thấp mà không có gió thì cũng không đến nỗi nào. Bây giờ thì trở lại với chương trình như thường lệ, thì thưa giáo sư, tin tức về thị trường chứng khoán trong tuần ra sao thưa giáo sư?
Vâng, thị trường chứng khoán vào ngày thứ Sáu có một cái chỉnh đốn, rớt một số rất là nặng vì yếu tố chính trị, vì yếu tố là Tòa Bạch Ốc đã tuyên bố và cảnh cáo tất cả dân chúng, gọi là dân Hoa Kỳ ở tại Ukraine, và nhất là nhân viên của Tòa Đại sứ phải rời khỏi Ukraine trong vòng 24-48 tiếng, là tại vì Hoa Kỳ sẽ không vận những để đưa người dân ra. Bây giờ đường bay từ Ukraine ra ngoài qua Âu Châu rất là dễ dàng, kêu tất cả phải rời khỏi Ukraine vì có thể sẽ bị chiến tranh trong nay mai. Tuy nhiên, chính phủ của Ukraine vẫn bình tĩnh, người dân vẫn bình tĩnh. Đó là cái điều mình thấy rất là đáng nể với cái lòng dũng cảm và tin tưởng của người dân của Ukraine. Thị trường chứng khoán đã S&P 500 đã rớt 85 điểm, kết thúc cuối tuần là 4.418. Dow Jones 30 rớt 503 điểm vào ngày thứ Sáu, kết thúc 34.738 so với cao điểm kỷ lục là 37.200. Thì quý vị thấy con số nó rất là thấp so với lại cái thời cao điểm. Nasdaq 13.792 điểm rớt 394 điểm. Đó là một cái sự chỉnh đốn khá nhiều về cái địa hạng technology. Trong khi đó, Russell 2000 là index những công ty nhỏ khoảng 2.030 điểm. Giá dầu thô càng ngày càng lên cao, bây giờ ở mức là 94 đô la vì đe dọa chiến tranh ở bên Âu Châu. Giá vàng gia tăng thêm 22 đô la ở mức là 1.859 điểm. Và công cổ phiếu là 1.96% tiếp tục gia tăng vì quỹ tiền tệ liên bang chắc chắn sẽ gia tăng tiền lãi. Thành ra khi trong cổ phiếu 10 năm ở cái mức cao nhất trong cả mấy thập niên qua là 1.96%, thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Như giáo sư vừa mới nói rằng là Tòa Bạch Ốc cũng đã loan báo là Nga Xô có thể tấn công vào Ukraine trong vòng một vài ngày nữa. Mặc dù vậy thì phải nói là chúng ta rất là khâm phục tinh thần dũng cảm của dân Ukraine. Thì không biết cái lý do gì mà họ lại có thể không có một cái gì lo lắng cả, thưa giáo sư. Và cái vấn đề cái cuộc chiến tranh có thể xảy ra giữa Nga và Ukraine đó, sẽ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Như giáo sư vừa nói, thị trường chứng khoán chúng ta thấy là đã xuống rồi, chứ không có còn giữ ở những cái con số như trước nữa. Như vậy thì liệu rằng là cái tình hình và nền kinh tế của Hoa Kỳ nó có ảnh hưởng nhiều lắm không trước cái tin xấu của Nga Xô có thể tấn công Ukraine, thưa giáo sư?
Vâng, thưa, khi nào cũng vậy, có chiến tranh và nhất là trong mùa đông này, mặc dù mùa đông này không có lạnh lẽo như những mùa đông khác, thành ra cái đe dọa về chuỗi cung, có là supply chain về dầu khí cho Âu Châu nó cũng trầm trọng, nhưng mà không trầm trọng như những năm mà lạnh buốt như những năm trước. Âu Châu là đáng lo ngại hơn Hoa Kỳ là tại vì mùa đông về cái Ukraine và nhất là kinh tế hỗn loạn bên đó, cho nên họ lo ngại ảnh hưởng đến Hoa Kỳ nó một phần nào, nó gián tiếp chứ nó không trực tiếp. Người dân Ukraine, họ, nhất là tổng thống Ukraine là một người hoàn toàn dân sự, chưa có một là một quân nhân lúc nào hết, nhưng mà lòng dũng cảm của binh sĩ và tướng lãnh của Ukraine đáng phục. Chúng ta nên nhớ là Ukraine là một quốc gia đã chế hàng không hỗn hạm trong thời Soviet, Liên Xô Soviet là chiếc hàng không hỗn hạm mà sau này Trung Cộng mua và họ xài và họ chiếc rất là cũ kỹ, mà đó là cái technology. Người dân Ukraine họ biết rằng Nga Xô tấn công, họ đe dọa cả 4 năm lần rồi, nhưng mà chỉ tấn công lấy Crimea mà thôi chứ chưa có tấn công nữa. Họ vẫn biết là Nga Xô có thể tấn công thật mà cũng có thể là đe dọa như vậy để làm áp lực cho họ là một quốc gia độc lập hoàn toàn, nhưng mà không cho phép gia nhập vào NATO. Họ coi như là một cái chư hầu, họ không chấp nhận điều đó. Nhiều khi chúng ta suy nghĩ tại sao Hoa Kỳ và thế giới không đưa quân sĩ qua để mà bảo vệ Ukraine một cách ồ ạt mà lại chỉ gửi vũ khí. Hoa Kỳ đang tiếp vận vũ khí cùng với Âu Châu rất là nhanh, nhưng mà quá chậm và quá nhỏ để đưa những vũ khí chống chiến xa này nọ, rất chậm. Nhưng mà họ biết rằng ngay cả Hoa Kỳ tham gia trực tiếp bây giờ cũng không có khả năng chặn đứng Nga Xô được, vì quân đội của Nga Xô quá hùng hậu. Thành ra chỉ có cách là gửi những vũ khí để mà kháng chiến hay là chống chiến xa và kéo dài chiến tranh. Nga Xô tôi nghĩ rằng không, nếu mà không tính toán cho nó kỹ càng thì không dại dột vào mà tấn công Ukraine, vì họ có thể chiếm lĩnh Ukraine nhưng mà họ không có thống trị được, giống như Afghanistan vậy. Đường dài Âu Châu sẽ tiếp tục đưa vũ khí cho người dân để kháng chiến, và đường dài nó sẽ ảnh hưởng kinh tế. Mặc dầu kinh tế của Nga Xô hiện tại là một quốc gia đứng thứ 11, GDP của Nga Xô đứng thứ 11 trên thế giới, nhưng mà 36% là tùy thuộc vào dầu hỏa, thì họ rất lo ngại về đường dài. Khi mà tất cả thế giới đi về kỹ nghệ xanh thì cái khả năng kinh tế của họ giảm, mặc dầu đây là một xứ quốc gia còn tài nguyên nó thông phú vô cùng. Về kỹ nghệ, chỉ có kỹ nghệ xe là khá khá thôi, còn ngoài ra đó là một quốc gia mà gọi là sản xuất và xuất cảng vũ khí quốc phòng đứng thứ nhì trên thế giới. Thành ra Putin là một nhà độc tài, một quốc gia với cái GDP khoảng 1.7 ngàn tỷ, $1.7 trillion, mà tổng thống Putin theo người ta trị ước là cái tài sản của ông trị giá khoảng 220 tỷ đô la. Một nhà độc tài mấy chục năm mà chính trị mà lại có là tỷ phú, không phải là tỷ phú mà 220 tỷ đô la tài sản của ông. Thành ra chắc chắn là ông cũng phải lo ngại về tài sản, vì Hoa Kỳ đã đưa ra chương trình và Âu Châu và có thể phong tỏa tài sản của ông và tất cả nội các và tất cả tài sản. Đó là lý do mà chiếc du thuyền trị giá mấy trăm triệu đô la của ông thình lình rời khỏi Đức, đang được tu bổ sửa, một chiếc du thuyền mấy trăm triệu đô la rời khỏi Đức trở về Nga Xô, là có thể nghĩ rằng nếu xâm lấn đó, thì cái du thuyền sẽ bị tịch thu này nọ. Đó là cái tình trạng của Ukraine và bên Âu Châu, thưa chị.
Dạ vâng, nói tới cái nạn lạm phát thì được biết rằng là gia tăng tới là 7.5%, thì cái giá xe cũ đã gia tăng tới 40% so với cái năm ngoái. Thì theo giáo sư rằng là không biết rằng là Ủy ban Tiền tệ sẽ gia tăng cái tiền lãi bao nhiêu phần trăm trong cái tháng 3 này, thưa giáo sư?
Vâng, gọi là đời sống ở ngoài đường, nếu chúng ta đi chợ chúng ta thấy là chẳng những vật giá gia tăng, mà điều mà chúng ta có thể không để ý đến á là trong supermarket mình cứ nghĩ là những món đồ mình mua nhỏ nhỏ đó giá cả của tuần trước, tháng trước hay là của năm trước nó cũng vậy, nó không thay đổi bao nhiêu. Nhưng mà hiện tại tất cả những supermarket chúng ta cần phải gọi theo dõi giá là tại vì họ thay đổi giá hàng ngày. Là tại họ biết rằng để giá cách nào người ta cũng mua mà thôi. Thành ra họ lợi dụng thời cơ, những cái điều này nó lại càng gia tăng cái giá nặng lạm phát vì những công ty của Hoa Kỳ lợi dụng cái cơ hội này. Và khan hiếm rất nhiều đồ trên sale để bây giờ tìm không có nữa, khan hiếm, cái sự gián đoạn chuỗi cung rất là trầm trọng. Nặng lạm phát gia tăng 7.5%, mỗi tháng thì nó lại gia tăng thêm 5.5%, có thể tháng tới nó sẽ trở thành 8%. Thành ra Quỹ Tiền Tệ Liên bang khi mà họ họp thượng đỉnh vào tháng 3 này, cái điều chắc chắn là họ gia tăng tiền lãi, chỉ có cái câu hỏi là họ gia tăng bao nhiêu. Và trên cái đường gia tăng tiếp tục như vậy, cứ mỗi tháng là gia tăng 0.5%, từ 6 bây giờ tới 7.5% và không lâu sẽ đến 8%. Tôi nghĩ là Quỹ Tiền Tệ Liên bang vào tháng 3 này sẽ gia tăng 0.5% chứ không phải cái dự định là 0.25%. Phần nhiều mỗi lần họ gia tăng là họ gia tăng 0.25%. Cái sốc đầu tiên họ phải làm là đưa một cái sốc rất mạnh là gia tăng 0.5%. Để chi? Để giảm bớt cái sự tiêu xài của trong xã hội. Dĩ nhiên là nó sẽ ảnh hưởng đến stock market và kinh tế khá nhiều. Rồi sau đó sẽ có nhiều lượt gia tăng nữa trong năm nay, thưa cô.
Cảm ơn giáo sư. Bây giờ chúng ta trở lại với cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Thì chúng ta được biết là cái kinh tế GDP của Hoa Kỳ đã gia tăng lên đến 6.9% trong tam cá nguyệt thứ tư và cũng đã tăng 5.7% trong năm 2021 rồi. Thì không hiểu những cái yếu tố nào đã khiến cho GDP của Hoa Kỳ tăng trưởng mạnh mẽ như vậy, và GDP của Hoa Kỳ gồm có những thành phần nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa GDP, nó có nhiều cái thành phần, mà trong đó cái phần chính là mức đầu tư, mức gọi tiêu xài của người dân, personal consumption, là 70% GDP. Và sau đó là mức chi tiêu của business, gọi là business investment, đầu tư của business là 18%. Và mức chi tiêu của chính phủ Hoa Kỳ, trong đó chính phủ liên bang, tiểu bang và địa phương đó, là 17%. Rồi xuất cảng, nhập cảng, thật sự ra Hoa Kỳ nhập cảng nhiều hơn xuất cảng, thành ra cái phần đó gần như không đáng kể. Nhưng mà cái phần GDP mà mức chúng ta nên nhớ rằng GDP của mỗi quốc gia khác biệt nhau rất nhiều, nhất là GDP của Hoa Kỳ so với những quốc gia ở bên Á Châu hay là bên Âu, ngay cả bên Âu Châu nữa. Tại sao GDP Hoa Kỳ lại tùy thuộc đến 70% tiêu thụ? Đó là một cái trường hợp rất đặc biệt, là tại vì thứ nhất, nhìn vào địa lý của Hoa Kỳ là một quốc gia rất là to. Những tiểu bang đó, họ thương mại với nhau rất dễ dàng, đường xá, xa lộ tất cả. Thành ra sự tiêu thụ của người dân đó, nó rất là rõ ràng, rất dễ dàng để chuyển hàng hóa. Và những nhà xuất cảng hay những nhà mà sản xuất hay là chế tạo hàng hóa đó, luôn luôn họ nhìn cái thị trường của Hoa Kỳ là một cái điểm mà gọi là lý tưởng để họ đưa những mẫu hàng hóa mới. Là tại vì họ biết rằng những nhà xuất cảng họ biết được người dân muốn cái gì, tiêu thụ cái gì, và khi đưa ra nó sẽ đi vào ngày thị trường nhất nhanh. Đó là lý do mà cái personal consumption của Hoa Kỳ nó ảnh hưởng đến kinh tế tới 70%. Đó là những cái điều mà tiên khởi. Và sau khi một cái thời gọi là bó lương buộc bụng đó, thì người dân Hoa Kỳ thật sự đã nhận cái số tiền PPP hay là những cái tiền stimulus nó hơi quá nhiều. Chính phủ liên bang đã liên tục gửi những cái số tiền liên tục, mà khi thật sự người dân không có, nhiều người hồi xưa tới giờ gọi là lương tối thiểu hay là lương Social Security, họ thình lình họ nhận được mấy ngàn đô, rồi sau đó mấy ngàn đô liên tục, bây giờ cái số tiền nó nhiều khi còn ở trong cái tiết kiệm, băng tiết kiệm của họ mà họ chưa xài tới nữa. Rồi bây giờ họ tiêu xài, họ tiếp tục họ tiêu xài. Thành ra mà tất cả người ta tiền rất nhiều, mặc dầu cái mức tiêu xài nó càng ngày nó càng bớt rồi, hay là hết rồi. Nhưng mà cái mức tiêu xài trong một khung cảnh mà chuỗi cung bị gián đoạn, hàng hóa khan hiếm và giật giá gia tăng, mà giật giá gia tăng đây không phải là giật giá ở ngoại quốc vào không đầy đủ, mà ngay cả giá cả của những nhà sản xuất hay là những nhà bán sỉ bán lẻ, họ lợi dụng thời cơ này, họ gia tăng giá, là họ biết rằng họ gia tăng cách nào người ta cũng mua, mà nhất là giá xe cộ. Giá xe cộ lại gia tăng rất nhiều. Thành ra, đó là những cái lý do mà nó tạm thời thôi. Nhưng mà tạm thời không phải là 1-2 tháng mà là 1 năm, 1 năm rưỡi thôi chị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Không biết rằng là thị trường lao động vẫn tiếp tục khan hiếm và không biết rằng là chính phủ Hoa Kỳ giải quyết như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. Thị trường lao động bây giờ đã lên, cái nạn thất nghiệp đã xuống tới 3.5% rồi. Lúc trước quý vị nhớ là trong cái thời Covid á, nạn thất nghiệp lên tới 6-7%. Mà khi cái điểm mà thấp nhất của nạn thất nghiệp là trong thời tháng 4 của Tổng thống Trump đó, năm 2020 đó là nạn thất nghiệp là 3.5%. 3.5% là full employment của Hoa Kỳ, có nghĩa rằng gần như người nào muốn có công việc làm thì họ cũng tìm được công việc làm. Mặc dù có một số người họ nhất định họ không đi làm, họ ở nhà hay là họ đảng không đi làm, thì đó là lý do mà tại sao 3.5% chứ không phải là 2% hay 0. Thì bây giờ đã gần đến cái mức rồi, nhưng mà cái sự khan hiếm của những cái công việc chính á, nó người ta mặc dù những công ty hay là chính phủ tiểu bang cũng lại gia tăng tiền lương tối thiểu đó, nhưng mà người ta vẫn chưa trở lại đi làm nhiều. Khan hiếm, những hãng họ thiếu nhân viên rất nhiều. Chúng ta đi nhiều khi đến một cái ngân hàng nhỏ, họ đóng cửa hoàn toàn vì họ, những người bank teller chẳng những họ không đi làm mà lại họ bị Omicron, họ kêu vào, họ gọi là xin nghỉ việc 1 tuần, 2 tuần, nó ảnh hưởng quá nhiều đi. Thì một cái điều mà chính phủ Biden đang làm mà tôi nghĩ rằng nó sẽ là một giải pháp khả dĩ, hiệu quả trong cái thời gian ngắn, là họ coi lại cái hệ thống visa. Những cái ngành nghề nào mà gọi là chính yếu cho Hoa Kỳ thì họ lại mở rộng ra cho những sinh viên nào đang đi học mà tại đây, thì họ gia hạn cho những sinh viên đó ra trường làm việc ở đây, và họ cho phép những ngành nghề chính yếu mà đang thiếu hụt bên Hoa Kỳ, trong đó cái những ngành IT và nhất nhờ họ liệt kê ra khoảng 20 ngành nghề là họ cho gia nhập vào Hoa Kỳ đi làm, hay là những người sinh viên ở lại đi làm. Đó là cái điều tốt. Nhưng mà trong khi đó chúng ta cũng phải rất cẩn thận là những gián điệp của những sinh viên của Trung Quốc không có trà trộn trong cái chương trình này. Đó là cái điều hiểm họa của cái chương trình này. Rồi đó là tạm thời, và cái chuỗi cung nó từ từ nó sẽ giải quyết. Nhưng mà cái sự khan hiếm này nó không có một số một điều mà giải quyết được, ít lắm là 1 năm, 1 năm rưỡi nữa mới giải quyết được, thưa cô.
Cảm ơn giáo sư. Được biết như giáo sư đã nói đó là cái hiểm họa mà chúng ta cần phải để ý trong vấn đề nhân dụng, đó là Trung Cộng ấy thì có thể gửi những cái gián điệp, những cái sinh viên học sinh hoặc họ bằng lòng đi làm việc ở bên Hoa Kỳ, mà cái vấn đề chính là vấn đề là họ làm gián điệp cho bên Trung Cộng. Thế thì thưa giáo sư, bây giờ trở lại về cái vấn đề mà về cái chuỗi cung, đó là supply chain, thì hiện nay được biết là vẫn tiếp tục bị gián đoạn và hàng hóa thì bị khan hiếm, thì không biết cái vấn đề khan hiếm này sẽ tiếp tục bao lâu và chính phủ sẽ phải giải quyết như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, khi mà một cái nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi chủ trương á, thì cái đường lối kinh tế mà Tổng thống Reagan áp dụng á, là supply chain economic á, có nghĩa là supply side economic á, là kinh tế chuỗi cung á, gọi là cho. Nhưng mà hiện tại nó rất là khó khăn áp dụng giống như vậy, là tại sao? Là tại cái thời đó là cái thời mình mở cửa ra để mình nhận tất cả những cái nhập cản của Trung Quốc, những quốc gia khác, để cho hàng hóa tràn ngập vào Hoa Kỳ, hàng hóa rẻ và cái phẩm nó thấp, nó đủ thứ hết, nó tràn ngập Hoa Kỳ với giá rẻ. Mà khi hàng hóa tràn ngập vào Hoa Kỳ giá rẻ thì người dân họ tiêu xài một cách rất là thoải mái, giá cả rẻ thì tiền lãi rẻ, mà tiền lãi rẻ thì kinh tế gia tăng. Nhưng mà bây giờ trong cái khung cảnh là phải kiềm chế Trung Quốc, thì Trung Cộng là một quốc gia gọi là đứng thứ nhì, gọi là cung cấp tất cả hàng hóa cho thế giới. Thành ra bây giờ kiềm chế họ thì áp dụng cái supply side economic nó hơi khó. Nhưng mà Hoa Kỳ phải tuần tự. Hiện tại đó, Hoa Kỳ, chính phủ Biden đã đang vạch ra, và có thể vài tuần nữa chúng ta sẽ thấy là họ bắt đầu họ tham gia vào khu Á Châu và Đông Nam Á. Có nghĩa rằng khi mà Tổng thống Trump quyết định rời khỏi TPP đó, và sau này cái hiệp ước thương ước tự do TPP đổi lại là CPTPP đó thì không có Hoa Kỳ, và một thời gian gần như là 5 năm trời rồi không Hoa Kỳ gần như đứng ngoài lề. Bây giờ Hoa Kỳ tham gia vào CPTPP thì không được vì quá trễ, cho nên chính phủ Biden họ theo cái chương trình là họ sẽ có những cái thương ước, cái điều mà Tổng thống Trump nói là sẽ làm mà không làm, và có thể Biden bắt chước và sẽ làm. Nhưng mà cái điều đó rất cần thiết là thương lượng với từng quốc gia một hay từng khối quốc gia một bên Á Châu để có những thương ước để Hoa Kỳ nhúng tay vào tham thương ước với họ mạnh để bớt đi cái ảnh hưởng của bên Trung Cộng. Chuỗi cung chỉ giải quyết được là khi hàng hóa chỉ có cách là thiết kế như thế nào, là bao nhiêu phần trăm Hoa Kỳ có thể chuyển hàng hóa về Brazil. Brazil là một nền kinh tế cũng khá mạnh, chứ không phải là Mỹ Tây Cơ không. Việt Nam và những quốc gia khác như là Ấn Độ. Đó là cái con đường master plan mà Hoa Kỳ phải vạch rõ. Nếu mà vẫn tiếp tục, mà tôi hy vọng họ vẫn tiếp tục gọi là kiềm chế và siết chặt Trung Quốc đó, thì cái giải quyết chuỗi cung phải vận chuyển mà phải có đường lối rõ ràng. Ví dụ như quần áo thì ví dụ như đi từ Ấn Độ hay từ Việt Nam, còn những cái công nghệ cao quốc gia nào, và tuần tự để siết chặt Trung Quốc mà vẫn giải quyết được chuỗi cung. Và dĩ nhiên là những cái kỹ nghệ của Hoa Kỳ, cái nguồn máy kỹ nghệ Hoa Kỳ rất là vững mạnh. Trong cái sự khan hiếm này đó, tất cả nguồn máy Hoa Kỳ đang vận chuyển để mà sản xuất thêm, thì trước sau gì cũng sẽ giải quyết, nhưng mà cần cái sự nhúng tay và master planning của chính phủ đi song song với cái sức mạnh của kinh tế Hoa Kỳ để giải quyết đường dài, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Không biết rằng là kinh tế của Trung Cộng là gia tăng là 8.1% trong cái năm 2021. Không biết rằng là tình trạng và triển vọng kinh tế của Trung Cộng năm 2022 sẽ ra sao, thưa giáo sư?
Vâng, cái điều đó là cái điều rất là trớ trêu trong năm 2021. Vì mặc dù trong năm 2021 thì một số quốc gia trong đó Hoa Kỳ, như cô đã trình bày trước đó, như chị Quỳnh Lan đã nói trước đó, là GDP của Hoa Kỳ trong năm 2021 đó, Hoa Kỳ gia tăng 5.7% nguyên một năm, và cái quý 4 là 3 tháng cuối lại gia tăng tới hình như là theo chị nói là như 6.9% thì phải. Thì nó quá cao, nó quá mạnh, và những quốc gia trên thế giới cũng gia tăng vậy, và Trung Quốc lại gia tăng còn hơn nữa, 8.1%. Nhưng mà đối với Trung Quốc 8.1% thì nó thấp, là tại vì đó là một cái quốc gia mà dân số gia tăng, họ cần phải gia tăng ít lắm là 8-10%. Nhưng mà những chỉ số hiện tại và tất cả những cơ quan quốc tế họ tiên đoán rằng GDP của Trung Cộng năm 2022 này sẽ giảm rất nhiều, giảm phân nửa. Có nghĩa rằng chỉ gia tăng khoảng 4% mà thôi, 4.5% mà thôi. Đó là một cái điều tồi tệ nhất cái về kinh tế của Trung Cộng trong mấy chục năm qua, 4-50 năm qua. Chưa bao giờ Trung Cộng đi vào cái nền kinh tế mà khoảng 4% gia tăng. Như vậy là không đủ để nuôi người dân, vì gia tăng... một dân số 1.4 ngàn tỷ dân mà họ lại khuyến khích sanh đẻ. Thành ra đây là một cái điểm mà thật sự nó rất mừng đối với những người chống cộng như chúng ta, hay là những nhà muốn kiềm chế Trung Cộng. Nhưng mà một cái điều rất lo âu cho kinh tế của Âu Châu, vì kinh tế của Âu Châu khi họ thấy Trung Cộng, kinh tế của Trung Cộng giảm như vậy, ảnh hưởng đến kinh tế của họ rất nhiều. Đối với tôi đó là một điểm tốt. Là tại sao? Là tại vì thế giới, không phải Hoa Kỳ không, đang bị cái đe dọa, không phải đe dọa mà sự gia tăng của nạn lạm phát, và đe dọa nạn lạm phát này càng ngày càng gia tăng. Mà nếu mà kinh tế Trung Cộng mà tiếp tục gia tăng thì nó sẽ đưa thêm áp lực cho nạn lạm phát trên thế giới. Thành ra kinh tế của Trung Cộng nguội lạnh, nó sẽ là một cái phần nguội lạnh rất nhiều để giảm bớt cái đe dọa của nạn lạm phát của trên thế giới. Và dĩ nhiên là những quốc gia mà tùy thuộc vào giao thương với Trung Cộng dĩ nhiên là phải để ý, vì đây là một quốc gia nó không có tiến triển mạnh như trong quá khứ, thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Giáo sư vừa nói là những quốc gia mà có ảnh hưởng đến nền kinh tế liên quan đến Trung Cộng thì chúng ta có thể nhìn thấy đó là nước Việt Nam. Thế thì kinh tế của nước Việt Nam trong năm 2022 sẽ như thế nào và có cách nào để có thể bớt cái lệ thuộc vào với nước Trung Cộng hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa đúng như vậy. Việt Nam, tôi hy vọng rằng hãy thấy những cái hình ảnh này, nhất là thấy là Hoa Kỳ, kinh tế của Hoa Kỳ mặc dầu nạn lạm phát, mặc dầu tiền lãi sẽ gia tăng nhưng mà GDP gia tăng mạnh như vậy. Và cái thương ước mà Việt Nam có là trong với khối Âu Châu đó rất là mạnh, dũng mãnh. Và Việt Nam chắc chắn sẽ thương lượng với Hoa Kỳ trong những ngày sắp tới về những cái thương ước như thế nào. Và nhất là gần đây Trung Cộng đã làm khó làm dễ về nông lâm sản của Việt Nam qua biên giới, và trong khi đó hàng hóa của họ tự do vào Việt Nam. Việt Nam phải có khả năng là đối tác với những quốc gia khác và thương lượng, nói các anh không thể tiếp tục sản xuất hàng hóa chúng tôi mà khi nông lâm xuất của chúng tôi bị gọi là chặn đứng ở biên giới, không một lý do chính đáng nào cả, chỉ một con COVID-19 trên một trái thăng long mà làm như vậy. Thành ra đường dài Việt Nam nên đi vào chuỗi cung và phải có cái sự tham gia của những đại công ty, những cái tập đoàn để có khả năng có khả năng về điện cơ kế toán, khả năng chuỗi cung toàn cầu để thu mua những nông lâm sản hay là những cái hàng hóa khác để xuất cảng vào những quốc gia mà trong đó Hoa Kỳ là quốc gia mà Việt Nam xuất cảng nhiều nhất trong những năm qua và có thể còn gia tăng nữa, bớt lệ thuộc vào Trung Quốc và kinh tế vững mạnh. GDP của Việt Nam được tiên đoán là năm nay sẽ gia tăng khoảng 4% vì họ đã chủ ngừa rất nhiều. Hiện tại là 81% dân số Việt Nam đã chủ ngừa rồi. Dạ vâng.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi và xin được cảm ơn quý thính giả vẫn thường xuyên theo dõi chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Xin hẹn với quý thính giả vào chương trình kỳ tới. Kính chúc quý thính giả, giáo sư và gia đình cùng với Nam Phương một cuối tuần được bình an, nhiều niềm vui, và chúng ta luôn luôn mong cái cơn đại dịch COVID-19 sẽ sớm tan biến đi để chúng ta có thể trở lại với cuộc sống bình thường như thường lệ. Xin được kính chào quý thính giả và chào giáo sư tiến sĩ và Nam Phương.
Dạ, kính chào chị, kính chào quý khán giả, xin hẹn vào tuần sau ạ.